cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Lê Tâm và tạp chí Hạt Giống Yêu Thương xin chào quý vị. Một bài báo của Bloomberg hôm 8 tháng 3 nhận xét Liên Xô có Chernobyl, Hoa Kỳ có sự kiện Silent Spring của Rachel Carson và Việt Nam giờ đây có Formosa, một từ mà khi nhắc đến là gợi ngay trong tâm trí hình ảnh một thảm họa môi sinh mà từ đó đã ra đời những phong trào bảo vệ môi trường rầm rộ tại Việt Nam. Một năm sau thảm họa Formosa, khi những chính trị gia Việt Nam tiếp tục thương lượng trước ván bài ai đi ai ở và truyền thông trong nước lên tiếng chỉ trích những cuộc biểu tình của ngư dân các tỉnh miền Trung, gọi những người dân này đã nhận tiền của ngoại quốc để biểu tình gây náo loạn đất nước và hành hung công an, thì những ngư dân tại làng chài Đông Yên, Vũng Áng, Hà Tĩnh giữa cơn khốn khó vẫn dông thuyền ra biển. Dù biết rằng những chuyến đi về sẽ chẳng thu hoạch được bao nhiêu, họ vẫn phải tìm kế sinh nhai. Vợ chồng ông Mai Thành và bà Mai Thị Trúc là một trong những gia đình ngư dân ở ngôi làng có 100% giáo dân của huyện Vũng Áng. Trong ngày kỷ niệm một năm sự kiện Formosa, SBS Việt ngữ tìm đến gia đình ông Thành để hỏi thăm về cuộc sống sau thảm họa, thì được biết ông vẫn đang đi đánh cá giữa biển quê hương.
Alo.
Dạ, thưa, có phải chú Thành không ạ?
Chú
đang đi ngoài biển.
Biển.
Dạ, chú đang đi biển mấy ngày rồi?
Chú đi biển 2 ngày rồi.
Dạ.
Ở ngoài biển 2 ngày em chiều nay mới về.
Cháu hỏi thăm chú mấy câu về cái chuyện giống như bây giờ chú đi đánh bắt thì như vậy á, thì có đủ sống không?
Cũng không đủ sống, vì cũng đi chú vui vì biển nó cả nó chỉ thịt cả rồi, đi bảy ngày lâu lâu được một con về lại không ai mua chứ, cũng đi chú vui rồi đó.
Dạ, vậy 2 ngày nay thì chú đánh được bao nhiêu con rồi?
2 ngày nay chú đánh được 5 con mực. 5 con mà 10 con 10 ký.
Hôm qua thì sao?
Đó, hôm qua được 2 con, hôm nay được 3 con là 5 con đó.
À vậy, 2 ngày có 5 con mực thôi hả chú?
2 ngày có 5 con mực.
Dạ, rồi chú định hồi nào về?
Khoảng 12 giờ là chú sẽ về.
Nhà chú ở Vũng Áng đó là cách Formosa bao xa hả chú?
Chú cách Formosa đó có 3-4 cây.
Dạ, thì chú bắt đầu đi đánh cá lại là từ bao giờ à?
Chú đi đánh cá của mấy ngày nè.
Còn trước đó thì sao hả chú?
Trước đó thì lấy cả kinh nghiệm thôi chứ. Kinh nghiệm nữa chứ cũng đi. Khó cá mà đi.
Nhà chú ở cách Formosa khoảng 3-4 cây số, thì trong cái chỗ làng của chú tên là gì hả chú?
Là tả định cư. Đông Yên tả định cư. Khi đó là chưa thông xuống Formosa làm kiểu họ... Họ đưa mình đi để họ bán đất cho Formosa làm, họ phải đưa mình đi tại định cư.
Dạ.
Cứ lên trên đó, cùng cách đó, cùng gần đó, cách Formosa.
Dạ.
Cái là khu tại định cư, Đông Yên, thôn Bắc Đông. Chủ là sống trên mặt biển, là khi thằng Formosa họ làm thì mình đang còn đánh bắt. Mình đang chưa thải ra, thì mình đang còn đánh bắt. Thế như là lần đến khi nó thải ra, cái chất độc nó ra thì cá nó bị nhiễm, nó chết. Thì dân cũng như là bác là nghỉ chứ nhà chứ không đi được. Vì cả chỉ cho thì đi về không ai ăn đâu. Nhưng mà cả ông bỏ mà đánh nữa. Thì một thời gian đến dư đấy thì cũng mới họ đi đánh đuổi lưới đôi con đi. Rồi họ cũng đánh lên mực họ đi nhà buôn rồi họ đi đấy chứ. Thế thì khi thảm họa môi trường đến ra đến dư đấy thì không ai làm cái gì cả. Không nghỉ cả.
Lúc đó rồi làm sao cả nhà sống hả chú? Có cái gì tiền bạc đâu ra mà có thể sống qua ngày?
Sống thì cũng... Thì tiền bạc cũng có mà như cả cái nhà hảo tâm họ hỗ trợ gạo cơm như thế. Rồi thì mình cứ vay bờ rồi thì. Thì khi lấy tiền gạo không có mình phải bán ghe ra để tiêu bán rồi thì lấy. Nơi trả nên như họ nữa.
Hồi đó chú bán ghe là khoảng tháng mấy, hồi năm ngoái hay sao chú?
Chú bán là được ô nhiễm được 3 tháng là. 3 tháng là bị nhiễm được 3 tháng là chú bán đi.
Hồi đó chú bán được bao nhiêu tiền?
Chú bán được 80 triệu. Chú được bán được 80 triệu rồi thì sau là cái tiền họ hỗ trợ 5 triệu đó, chú cho họ lấy luôn, chú cho họ ấy. Bởi vì chú làm thuyền họ cũng cho, chú được hưởng trong thuyền rồi luôn. Vì cái 5 triệu ấy là họ hỗ trợ cho khi, trong khi cả chết mình đi biển. Và như cũng phải đang số một xa hỗ trợ một cái 5 triệu này là ai có thuyền có ghế mà trong lúc thảm họa môi trường đó. trong lúc thảm họa môi trường đó mà bị ghé cái number và chuyên number mà ghé bị néo đầu thì họ cấp cho 5 triệu tiền châu đó. Cho nên là để 6 tháng một phút một phá mới đền bù thì ai được 5 triệu đó thì được hưởng mà không có 5 triệu thì không cho. Rồi về thằng thông một xã nên mua cho tỉnh hay tỉnh nó với cả trong bốn tỉnh nó năm trăm ngàn đô đấy đó.
Qua một năm nay mà bây giờ chú mới đi ra ngoài biển lại thì chú thấy bây giờ dễ cá còn nhiều không, cá có nhiều không hay là sao?
Như cá thì con gì có con đâu nữa, ở muốn ngoài khơi đôi con nó chạy vào chứ con cái trong lồng nên nó chỉ sệt rồi. Chú đã đánh bắt được cái bơ đỏ khoảng 10 lít.
Dạ.
Nhưng mà khơi ngoài và đánh bắt cái trong lồng cũng còn.
Nhưng mà với cái thuyền đó thì chú có ra ngoài khơi được không?
Thì cũng phải cố gắng bắt lái chứ. Cũng phải cố gắng bắt lái, chúng ra được phải cố gắng bắt lái. Từ cả năm nay từ khi thịt ra đến giờ là 4 buổi biển.
Còn bình thường những ngày khác thì chú làm gì ạ?
Ngày khác thì cũng đỡ nhời thôi. Lâm lưới, lâm dọa, lưới vả chai rồi. Tôi nhời chơi.
Còn vợ chú có làm gì không?
Vợ thì không biết làm gì cả. Trước đấy thì phụ tá với chồng là đi về con cá là bưng cá thì bán. Như là thất bại rồi thôi chứ. Cười chồng thì cũng có nghề chi mà làm cả. Chồng đi ngoài biển về nhà chơi chồng về rồi đấy.
Cháu nghe nói là chú đang đi ngoài biển với một người bạn của chú nữa hả? Là ai hả chú? Cháu nói chuyện được với người đó luôn bây giờ không?
Thì ông đi với chú đấy. Về là thằng cháu.
Dạ, là tên gì ạ? Ông tên gì?
Ông chú... Lâm Mục.
Ông tên là Mục hả chú?
À, ông Mục.
Dạ. Chú cho cháu nói chuyện với chú Mục đó được không ạ? Cảm ơn chú. Dạ.
Alo.
Dạ thưa chú Mục phải không chú? Alo.
Ai đấy?
Dạ, dạ chú ơi, chú có phải đang đi ngoài biển không? Đang đi bắt cá không ạ?
Cá chết rồi đánh rồi chứ không đi chú hay rồi không?
Dạ.
Mà cái nhân đi chú vui rồi chứ cá chết thôi đi. Cái sự khốn khổ đấy cái không sản nó vẫn với các bạc phải đau khổ rồi. Thôi cảm ơn con chứ. Này, cảm ơn con. Bác lắm là lưới. Chứ con mạnh khỏe. À.
Dạ, bác đang làm lưới hả? Dạ.
Chứ một đứa con bắn với lưới. Khởi lưới.
Dạ.
Không làm phiền ông Thành đang bận thu lưới, SBS Việt ngữ liên lạc với vợ ông là bà Mai Thị Trúc đang ngồi ở nhà đợi chồng về.
Dạ, chào chị. Dạ, chú Thành đi biển thôi.
Dạ, thì cô đang ở nhà làm gì đó cô?
Ở nhà, đi biển ở nhà lâm lưới.
Cô là có bao nhiêu cháu rồi ạ?
Một cháu.
Bao nhiêu tuổi hả cô?
Năm nay cháu 6 tuổi rồi.
Dạ, cô ở gần Formosa không?
Ở ngay sát Formosa luôn mà, ở ngay chỗ Đồng Yên luôn mà.
Dạ.
Dân Đồng Yên á, mở mặt ra thấy là thấy cột khỏi Formosa, thấy liên, thấy thấy đi ra biển là đi ở từ đó ra biển của 100 mét à.
Như vậy là làng của cô là ai cũng là đánh cá hết?
Ừ đúng rồi, làng ở đây là sống biển 100%.
Còn bình thường cô ở nhà làm cái gì hả cô?
Ở nhà thì chỉ có phụ chồng thôi, giống như kiểu chồng đi biển về thì bán cá.
Thường cô bán ở đâu?
Bán ngay ở chợ gần mình luôn, gần bờ biển luôn, bởi vì có người thu mua tài đó.
Yeah. Trước đây là cô bán cá thì cô bán được bao nhiêu tiền, thường mỗi tháng như vậy có bao nhiêu tiền?
Chồng đi làm về là có những ngày là 10 triệu đồng một ngày, rồi có những ngày là 5-3 triệu, rồi những ngày một ít nhất là có 500 ngàn. Là ngày nào cũng làm ra tiền hết. Chỉ có trừ ra là gió rạp về cái tháng 11, tháng 12 là biển đồng là mình không làm được á. Là mình nghỉ khoảng 3 ngày. Rồi tiếp đó biển đai bão lằng liên là mình này đi ra là đánh cá là đã có thu vào tiền triệu rồi. Có những ngày có những ngày trong đời chỉ là có những ngày là chỉ thú một ngày là có 20 triệu vẫn có.
Là con cá nào là cho nhiều tiền nhất vậy hả cô?
Con cá nhiều tiền nhất là chỉ làm cái con cá gọi là cá ngựa. Rồi con cá chim trắng.
Con chim trắng, dạ.
Cá chim trắng rồi cá ngựa. Cá ngựa là thương, bình thường á. Mà đến ngày tịt của chị mà chị làm á, là một ký là có 400 ngàn. Mà có những ngày là chị làm được 20 ký.
Còn bây giờ thì bắt được mấy con đó nữa không?
Giờ cả đó giờ không có nữa, ít rồi. Giờ từ khi số một xá thải đến giờ là sáu cái con cá đó đánh không xá nữa.
Vậy bây giờ thường là có cái gì thôi?
giờ đấy là thấy anh không làm cái nghề cá trích, con cá trích á.
Dạ.
À, biết con cá trích cá nhỏ họ bán ký đó á, một ký 20 con đó á. Giờ là cứ thấy chỉ có cá đó thôi, với lại mực. Nhưng mà mực họ đi làm về thì vẫn thấy nhiều, nhưng mà giá cả nó xa sụt lắm. Hôm chưa bị nhiễm thì một ký mực là mình 200 ngàn, 250 ngàn, có khi 300 ngàn. Bây giờ chỉ có được một ký 50 ngàn, 100 ngàn. 100 ngàn là tối đa đắt nhất á.
Dạ.
Ờ, chứ còn không được như giá như hôm chưa bị cả nó chưa bình thường á.
Ừ.
Cái giá nó xa sụt mạnh lắm.
Dạ.
Giờ dân ở đấy là giờ cực khổ là giờ biển thì người thì sống biển 100%, mà giờ cá thì rẻ, đi về con gì dân xung quanh là bình thường là đi về là dân xung quanh họ mua họ ăn, nhưng mà giờ họ sợ, họ không dám ăn, không ai dám ăn hết. Giờ chỉ có không biết đi đây thì họ bán ở đâu nữa thì cũng không rõ nữa, nhưng mà với cái giá rẻ đó cá thì chết, mà giờ không biết làm nghề gì nữa. Thì nói với anh thì anh đi đâu về ạ? Anh đi đây, anh đi được mấy ngày về đây, anh cũng biết anh hỏi ai hay là sao thì chị cũng rõ. Nhưng mà về anh nói là thôi mẹ, giờ xuất khẩu lao động thì giờ tuổi anh cũng lớn rồi mà họ cũng nhận ở đâu. À, anh nói vậy. Thì giờ ta tính là thôi thì giờ có nghề chứ trình khổ ta làm, giờ tính chứng biết tính nghe làm nghe gì cả. Thế là anh nói thôi thì ta lại quay lại làm biển. Thế là bắt đầu anh lại đi sắm lưới thêm, rồi đi đóng thuyền nhỏ á. Hiện giờ là anh vẫn đi biển này. Giờ thì sống được như thế nào thì sống như giờ không biết cái tương lai nó sẽ ra sao. Thì như hồi này chị nói thì em là cá thì nó rẻ như thế nè, nó mất giá như thế nè. Rồi thì con cá đánh làm cũng không được nè, thì dân thì không ăn nè. Thì mà nếu mà mình không đi biển là biết chắc chắn là này dư đi cá về mà bán cho người khác ăn cùng tôi, người ta ăn thì người ta nhiễm cùng tôi chứ. Nhưng mà cứ không đánh thì không biết làm gì chứ cả.
Vậy còn chị có biết là bây giờ cái chuyện mà nhà nước nó bồi thường cho chị đó thì họ bồi thường kiểu gì chị biết không, cho gia đình chị đó?
Hiện giờ mà cái cả chị được một năm rồi, nhưng mà cứ riêng về gia đình của chị á, chưa có 1.000 đồng, chưa có một xu nhỏ. Chị có nói là chị hỏi nói là lý do sao mà chúng tôi không nhận được. Thì họ bảo là chưa thấy sổ, chưa thấy có tên, thì để họ làm từ từ ạ. Lúc bị sai sót cái gì đó á. Thì họ nghe họ tin, họ nói là hôm trước là họ không nói là có họp thị xã về họp này dân đó á. Thì dân cũng yêu cầu lý do sao mà thiếu như thế á. Thì họ nói là hứa là ngày 15 tháng 4 này là họ sẽ thanh toán cho dân. Rồi thì này sổ chi cũng thế mà anh cũng thế, anh cũng chưa có. Anh thì họ nói là thuyền anh bị lây đóng sau cái thảm họa, họ liền nói như thế. Thì thôi chứ anh không được nhận. Thì họ nói thế thì dư cùng để vậy coi từ họ làm sao. Dư cứ để thì cứ để mài nữa, thì dư kêu thì cũng không biết kêu ai nữa. Nói với họ thì họ nói với xa, thì xa nói là cái đó gió thì thì hỏi thì đi, họ nói là do cấp trên. Thì nói với họ này thì đi 18 của Thủ tướng Chính phủ ra 180 đó, nghị quyết 180 á. Thì nó là nói là bồi thường đầy đủ cho dân đó. Nhưng mà họ nói là để làm từ từ cho chúng tôi, không phải là làm được một lúc mà sống cả toàn dân. Họ nói như thế. Thế dư hiện dư là gia đình chị là chưa nhận được 1.000 đồng nào hết.
Hàng xóm thì có người nào nhận được gì không?
Hàng xóm mà là 10 người thì nhận được 3 người. Thì không biết sao, thế dư nói với họ thì họ cứ lâm ngỡ rồi thì dư quý đâu chịu cho dư biết làm sao được. Hàng xóm mà dư họ cũng bực lắm, họ buồn. Hàng xóm mà giống như kiểu hàng xóm của chị đấy á, là em hai mấy gia đình mà nhận được 8 gia đình phải. Còn mấy hai gia đình là chưa nhận được, họ cứ nói lý này lý nọ đó. Họ nói là chồng đi nước ngoài đi. Mà chồng đi nước ngoài thì sau thảm họa chứ đâu phải đi trước thảm họa. Ừ, đi sau thảm họa, nhưng mà họ nói là đi nước ngoài thôi chứ không được nhận. Như thế. Ờ, thì hôm trước họ cùng bực xúc như thế rồi dẫn nu tức tiến lên. Ờ, rồi nu lên nu biểu tình ở trên đường quốc lộ 1A. Ừ, nên lên nó biểu tình thì nó về nó họp thì nó để nó bảo là sẽ trả toàn bộ, sẽ trả hết, nhưng mà nó nói như thế chứ cũng chưa thấy nó trả tiền, thì không biết ngày nào nó trả, nó hứa là ngày 15 mà đó, thì không biết ngày nào, cũng đang còn chờ đợi đó. Coi thử họ nói như thế thì có thật không, thì dân cũng đang còn bức xúc.
Sau một năm xảy ra sự kiện Formosa, 92 triệu người dân Việt Nam đang phải đối mặt với nỗi lo sợ về từng món ăn mà họ phải đưa vào miệng mỗi ngày. Cứ vài tháng trên các mạng xã hội lại truyền nhau những đoạn video cho thấy người Việt nhuộm màu lên trái cây hay lên rau quả hoặc tiêm hóa chất vào tôm cá. Trong khi đó, thống kê về tình trạng môi trường của Đại học Yale cho biết Việt Nam xếp thứ 170 trên 180 quốc gia có chất lượng không khí tồi tệ nhất thế giới, và xếp hạng 124, cũng là gần cuối bảng, về chất lượng nguồn nước. Điều gì sẽ xảy ra trong 5 năm sau Formosa, 10 năm sau Formosa và nền môi sinh tương lai của Việt Nam? Một khi Formosa vẫn còn hiện diện ở Vũng Áng, thì câu hỏi đó vẫn còn để ngỏ. Đến đây, Lê Tâm xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/Việt ngữ.